đó, cái pháp mình tiến lên đến chỗ cùng cực. Nếu được đảnh pháp này lại mất, lùi tục không gìn giữ tu tập, không cố gắng chuyên cần, nan ấy gọi là đảnh pháp thối. Đảnh pháp thối, trong ngoài thức xúc thọ tưởng tư ái dục. Khi quán bốn tướng vô thường khổ không vô ngã, rồi mình thích thú, mình sanh ưa thích an sanh nhẫn, tức là mình an trụ trong đó, mình sanh vui sanh lạc, tức là vui trong đó, sanh mong muốn trong đó, rồi muốn được nghe, muốn được nghĩ, muốn được quán, tức là hăng hái nghe, hăng hái suy nghĩ về bốn pháp đó, hăng hái quán về bốn pháp đó. Thì như vậy đó, gọi đó là ana ấy gọi là đảnh pháp đó, cái pháp mình tiến lên đến chỗ cùng cực. Ana nếu được đảnh pháp này lại mất, lùi tục không gìn giữ tu tập, không cố gắng chuyên cần, ana ấy gọi là đảnh pháp thối. Đảnh pháp thối, trong ngoài thức xúc thọ tưởng tư ái giới nhân duyên khởi cũng như thế. Như vậy thì ở đây không phải chỉ quán có bốn thứ vô thường khổ không vô ngã thôi, mà nếu mình còn quán ở trong các pháp bên trong, các pháp bên ngoài, các thứ thức, các thứ xúc, các thứ thọ tưởng tư ái vân vân, mình biết cái lý duyên khởi của nó, mình hiểu, mình quán tiến lên hăng hái vui thích, thì đó là đảnh pháp. Còn nếu mình biết rồi mà mình không chuyên quán, mình buông bỏ nó, thì đó là lùi sụp, đó gọi là đảnh pháp thối. Như vậy thì trên đường tu chúng ta lúc nào tiến, lúc nào thối tự mình biết, tự biết rõ. Thì thế nào là lúc mình tiến? Tức là đối với cái pháp của Phật dạy mà mình khéo quán sát, rồi sanh ưa thích, tự ưa thích, rồi hăng hái an trú vui vẻ trong đó, thì đó gọi đó là mình tiến. Còn nếu những cái pháp đó mình nghe rồi, mình hiểu rồi, mà mình không có nhớ, không có tu, rồi từ từ nó lùi sụp, nó quên mất, thì đó là thối. Thì cái điều đó kiểm nghiệm lại trong mỗi người, thì chúng ta thấy lúc nào là tiến, lúc nào là thối, mình tự biết chứ khỏi có hỏi ai. Đó là cái thứ nhất. A Nan, đệ tử đa văn của thánh, đối nhân duyên khởi này và pháp nhân duyên khởi suy nghĩ khen ngợi khéo quán phân biệt là vô thường khổ không vô ngã kia, suy nghĩ khen ngợi khéo quán phân biệt như thế, liền sanh nhẫn, sanh lạc, sanh mong muốn, muốn nghe, muốn nghĩ, muốn quán. A Nan ấy gọi là đảnh pháp. A Nan nếu được đảnh pháp này lại mất, lùi sụp không gìn giữ, không cố gắng chuyên cần, A Nan ấy gọi là đảnh pháp thối. Thì như vậy, ở trên chỉ quán riêng về vô thường khổ không vô ngã mà không nói quán pháp nào. Ở dưới này là căn cứ pháp nhân duyên, mà cái gì do nhân duyên sinh khởi mình đều khéo quán nó, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Thì như vậy tất cả pháp do nhân duyên sinh khởi, không có cái nào là chắc thật, bền lâu, không có cái nào là an vui, không có cái nào là thật. Mình khéo quán vậy, đó là đảnh pháp. Rồi nếu mà mình biết mà không quán, hoặc mình buông đi, thì đó là lùi sụp, gọi là đảnh pháp thối. A Nan, đảnh pháp và đảnh pháp thối này, ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy đảnh pháp và đảnh pháp thối này, họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. A Nan, tôi vì ông nói xứ và giải xứ, đảnh pháp và đảnh pháp thối, như tôn sư vì đệ tử, khởi lòng đại bi, thương xót, nghĩ tưởng, cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn, khoái lạc. Nay tôi đã làm, các ông phải tự làm. Đến chỗ vắng vẻ, trong rừng, núi, dưới cội cây, chỗ yên lặng, không tiếng động, ngồi yên tư duy, chớ có buông lung, gắng sức chuyên cành tinh tấn, chớ để sau này hối hận. Đây là lời tôi răn dạy, lời tôi khuyến dụ. Đoạn kết thúc này thì Đức Phật ngài tha thiết nhắc nhở tất cả những vị tỳ kheo trong thời đó, đó là nghe Phật dạy, nghe Phật dạy rồi thì phải cố gắng chăm chú, chứ không có nên nghe rồi bỏ qua hay là xem thường. Thì như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật tha thiết vì cái người sao nhắc nhở sự tu hành. Còn nếu mà chúng ta nghe mà không có chú tâm, nghe mà không có lưu ý, thì nghe rồi không có thực hành, thì đó là cái lỗi của người sao. Phật nói như thế, tôn giả A Nan và các thầy tỳ kheo niên thiếu nghe Phật nói quan hỷ phụng hành. Đây là cái tóm kết bài kệ, tóm kết này bởi vì đây nhiều đề tài Đức Phật nói một lần, cho nên Phật mới kết thúc lại bằng mấy cái câu. Nếu mà chúng ta nhớ những cái này thì học cái bài này chúng ta liền hiểu ấm, nội, ngoại, thức, xúc. Ấm là gì? Ngủ ấm. Nội là gì? Ngoại là gì? Thức, xúc, cái đó dễ hiểu rồi. Thọ, tưởng, tư, ái, giới, nhân duyên, niệm, chánh đoạn. Chánh đoạn là gì? Tức là tứ chánh cần đó. Như ý, thiền, đế, tưởng, vô lượng, vô sắc, chủng, sa môn quả, giải thoát, tứ căn lực, sức yếu, tài, lực, giác, đạo, đảnh. Đó là mấy cái đề mà Đức Phật nêu ở trong bài kinh này. Tại sao mà chúng tôi cho quý vị học bài kinh này? Bởi vì đây là bài kinh mà ngài A Nan yêu cầu Phật, xin Phật chỉ dạy những tỳ kheo niên thiếu phải học như thế nào. Thì Phật mới chỉ cho biết tất cả những cái đề mục mà Phật dạy cho chư tỳ kheo. Đầu tiên là phải thuộc qua hết những cái từ của các cái môn này, như ngũ ấm là gì, nội là gì, ngoại là gì, thức là gì, vân vân. Những cái đó mình thuộc hết rồi thì mình mới tiến lên những pháp tu khác được. Chứ nếu mà mình học, tôi nói gần, ví dụ như nói thất thánh tài, nói thất lực, nói thất giác chi, bát thánh đạo, vân vân, mà mình không biết thì tức là một cái khuyết điểm lớn của người tu. Vì vậy mà bài học này nó có cái tầm vóc quan trọng về cái phần danh từ nhiều, chứ còn không có giải về cái lý giải nhiều. Bởi vậy cho nên nghe bài này thì quý vị cảm thấy nó danh từ không à, phải không? Ít có lý thú. Bây giờ đó là cái bài thuyết thứ xong, nhưng mà lẽ ra mới vô thì tôi phải nói chuyện thi cử một chút, nhưng mà tôi muốn cho dứt khoát cái bài rồi nói chuyện sau nó dễ. Thì ngang đây tôi nhắc lại chuyện thi cử vừa rồi đó, có lẽ một ít huynh đệ không hiểu được cái câu hỏi của tôi thì trả, tôi thấy tội nghiệp, trả bài cách tội nghiệp. Tội nghiệp là thế này, thí dụ như tôi hỏi rằng căn cứ trên kinh Trường A Hàm, bài kinh gì đó Phạm Động, thì cái bài kinh đó tôi hỏi câu hỏi thế nào là khen Phật mà gọi là kẻ ngu phu, phải không? Thế nào là khen Phật, khen Phật thế nào mà gọi là đệ tử đa văn của thánh? cái câu sau thiên hạ mệt dữ, phải không? Mà đâu phải tôi muốn mệt vậy, tôi muốn thế này, nói cho mấy huynh đệ biết là tôi muốn mấy huynh đệ biết các khen thế nào đúng với tinh thần của đệ tử Đa Văn, đệ tử thánh mà thuộc về hạng Đa Văn đó, là khen Phật biết tất cả pháp mà thông thọ, phải không? Tức là cái pháp mà tối là vi diệu quang minh của Phật đó, đó. Mà cái pháp đó là biết tất cả mà không thọ. Rồi thêm nữa, nếu có giải thêm nữa thì những cái Phật biết cái gì, biết nào là những cái từ cái thọ mà có những cái khổ, cái vui, cái gì gì đó, mình kể một chút rồi nói cái pháp vi diệu quang minh đó thôi. Ai mà kể chi tới 62 cái kiến chấp của ngoài đạo, thôi dài quá biết là dài, phải không? Thành ra bởi vậy rồi than nói sao tôi cho dài quá làm không kịp. Tôi thấy tội nghiệp là hiểu nó quá rộng đi, chứ tôi muốn nó ở trong cái khuôn nhỏ nhỏ thôi, chứ tôi đâu có muốn rộng vậy. Bởi vì đây hỏi là hỏi Phật trong kinh nói rất rõ, Phật nói rằng đệ tử Đa Văn của thánh thì chỉ khen ngài, khen ngài biết tất cả những cái đó mà ngài không chấp, biết hơn ngoại đạo mà ngài không chấp, không thọ, đó là cái pháp quang minh thẩm thâm vi diệu đó. Thì đó là cái chỗ mà chủ yếu là khen Phật. Còn cái đoạn trên, cái câu trên có nhiều người cũng kể thôi là dài, mà có người thì kể không ra, hỏi khen nào mà thành ngu phu đó, cứ kể ngu phu khen Phật. Thì mình chỉ cần những người ngu phu khen Phật là khen Phật ví dụ như ngài chỉ đắp ba y, hoặc là ngài chỉ ngài ăn một bữa, khen những cái hình thức đó đó, thì Phật cho đó là cái kẻ ngu phu. Thì đơn giản, kể đơn giản một ít cái thí dụ đủ rồi, có người kể thôi, dài là dài, đọc cái hết. Thật ra thì tôi đâu có muốn cho quý vị khổ nhiều vậy, nhưng mà tại không hiểu ý tôi rồi, thành ra quý vị làm nhiều quá mệt. Bởi vậy nên hiểu tôi nói lại để cho biết ý. Rồi sau này tôi thì tôi có cái chủ trương là muốn dọ dẫm coi mấy huynh đệ có thực học không, cái đó là cái chủ trương, có thực học không. Nếu có thực học thì mình cho câu hỏi cái liền biết chỗ đó mà trả lời, tuy nó đơn giản mà có thực học thì cũng có giá trị như thường. Còn trải dài quá nhiều khi ta hoang mang không biết này thuộc hay là này ở trong chỗ nào ghi ra cái khổ nữa, thấy không? Đó. Bởi vậy nên rồi khi viết nhiều mà nhiều khi không có điểm cao là vậy đó, bởi vì viết nhiều quá rồi đâm ra ta hoang mang không biết này là thuộc giỏi hay là nó có những cái gì khác. Bởi vậy nên tôi nói cho mấy huynh đệ biết cái học của mình, bởi vì kinh A Hàm nó không phải là khó, nhưng mà đây là cái học để cho mình nhớ, mình hiểu được cái tinh thần của kinh. Vì vậy mà tôi đó chỉ định trong mấy bài, bài nào mình học thì trong mấy bài đó mình đọc, nếu mà ít nhất thì cũng tìm 3 lần thì mình hỏi cái câu nào đó thì nhớ cái đặc điểm câu đó cũng trả lời, thì trả lời nó tỏ rằng mình có học là đủ rồi, chứ đừng trả lời quá dài nó mệt, phải không? Mệt cái người viết mà cũng mệt người đọc luôn, hai bên đều mệt chứ không có ai sung sướng gì, phải không? Hiểu vậy để mai chiều mình có thi cử nó khỏi có cái lầm lẫn đó nữa. Còn một bài kinh kế để phần sau. Bây giờ có một huynh đệ đưa cái giấy lên hỏi cái bài học rồi, thì tôi sẵn giải đáp cho, để sợ rồi lát nữa đọc bài kinh kế rồi nó hết giờ không có giải đáp được. Câu hỏi: kính bạch hòa thượng, trong giờ học môn lịch sử giai đoạn chống Tống thì có câu hỏi như thế này: nếu một tỳ kheo mà đi đánh giặc, giết giặc thì phạm ba la di, nếu xả giới hoàng tục mà giết giặc thì phạm ngũ giới, mà ngũ giới thì bất kỳ nhân thiên lộ triệt. Như vậy nếu có giặc mãi xâm đến thì người tu Phật chúng ta phải xử lý như thế nào để không bị phạm giới Phật dạy và không phạm tội với dân tộc? Thì cái câu hỏi này nó nghe thì nó rắc rối phải không, nhưng mà thực ra nó đơn giản lắm. Khi nào tòng quân đánh giặc đó là cởi cái ca sa mặc chiến bào, phải không? Mà cởi ca sa mặc chiến bào thì đâu còn có ba la di là cái gì nữa, phải không? Thì như vậy thì đâu có tội ba la di, phải không? Đó là nói cái trường hợp thứ nhất là tỳ kheo. Rồi khi đó là mình đã phát chiến vào rồi thì tức là mình là người chiến sĩ chứ không còn tỳ kheo nữa, không ai nhân danh tỳ kheo đúng vậy. Thì nhớ cái câu hỏi thứ nhất đó thì nó không thành rồi. Rồi câu hỏi thứ hai là, tức là cái phần thứ hai là phần nếu là cư sĩ đi đánh giặc thì lúc đó mình phạm tội sát sanh. Nhưng mà thực ra mấy huynh đệ đừng hiểu lầm, khi nào người Phật tử mình nó có hai trường hợp nhân danh. Trường hợp thứ nhất á, là mình nhân danh cái người Việt Nam, dân tộc Việt Nam chống ngoại xâm, chứ không phải nhân danh Phật giáo mà nhân danh là người Việt Nam chống ngoại xâm. Thì như vậy thì đâu có nói ngũ giới, tam giới, tứ giới gì, phải không? Đó là dân Việt Nam chống ngoại xâm chứ không phải người Phật tử đi đánh giặc. Khi mình đã đi tòng quân đánh giặc thì lúc đó không còn nhân danh là Phật tử, mà nhân danh là cái người Việt Nam để đi chống ngoại xâm. Thì cái đó là người Việt Nam thì không còn có cái tâm lực nữa. Còn khi mà nhân danh Phật tử là lúc ở nhà tu tánh cách cư sĩ tại gia đó thì mới nhân danh Phật tử. Thì khi đó là nhân danh Phật tử thì giới luật phải đàng hoàng. Còn cái khi mà mình nhập ngũ thì nhân danh là người dân Việt Nam chống ngoại xâm, thành cái đó nó không nằm ở trong giới luật nữa. Đó, nó rõ ràng như vậy. Nhiều khi mình hiểu lầm rồi ở trong cái chỗ này cái mình đặt cái kia vô thì nó chạy, nó không trúng chỗ, phải không? Hiểu như vậy thì có gì đâu trở ngại. Khi mà mình phải tòng quân đánh giặc thì lúc đó là người Việt Nam chống ngoại xâm chứ không có nhân danh là Phật tử, mà cũng không nhân danh là tỳ kheo gì hết, phải không? À, như vậy thì nó đâu có chặt, nó không có nằm trong các cái lỗi này. Thì cái chuyện đó nếu mình đánh giặc có tội thì cái người giết mình nó cũng có tội, người đánh mình nó cũng có tội vậy, phải không? Thôi để hai tội bằng nhau. Nghĩa là khi nào mình nói cái gì mà ỷ mạnh hiếp yếu đó là tội, phải không? Còn cái kia người ta mạnh ta hiếp mình thì mình chọi lại thì họ có tội, mình nếu chống họ họ phải mất mạng thì cái đó thì mình cũng có tội, mà họ có tội thì hai tội bằng. Không ai chứ đừng có hiểu rằng mình có tội mà họ không có tội, hiểu vậy thôi nó thông thả chứ không có gì khó, phải không? Thôi nghỉ chút rồi vô học bài tới.